thì rõ ràng chúng ta thấy là mỗi con người ở đây là mình đều bình đẳng, có Phật tính, đều bình đẳng giống nhau hết. Nhưng mà mỗi người cưu mang trong con người của mình một cái nghiệp. Chính vì cái nghiệp cá nhân đó mà mỗi con người có một cái nhìn khác nhau. Cũng đồng thời nhìn năm uẩn, nhưng con người nhìn thấy năm uẩn nó đang hủy hoại. Có người nhìn thấy sự thật của năm uẩn, nhưng cũng có người càng nhìn thì càng không thấy được năm uẩn. Cho nên cái đó là gì? Chẳng qua là cũng bị cái nghiệp của mình thôi. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện trong kinh Hoa Nghiêm như thế này. Có một cái con quỷ, nó đang đói, đang khát. Cơn lửa của dục vọng đang thiêu đốt nó, thiêu đốt tâm can nó. Và lúc bấy giờ nó nghĩ như thế này, ta hãy tìm một nơi nào đó để tìm một miếng nước uống cho đỡ khát. Nghĩ như thế, con quỷ chợt chạy thẳng đến sông Hằng. Lúc bấy giờ, sông Hằng mặt nước hồ mênh mông, nhưng mà trong con mắt của con quỷ đó, nó nhìn dưới sông Hằng toàn là đất nứt khô cằn, không thấy một giọt nước nào cả. Con quỷ cơn khát đang thiêu đốt đó, nhưng mà nó chạy đến sông Hằng rồi mà nó không thấy được nước, mà nó thấy đáy sông toàn là mặt đất khô cằn. Hay là mình nói nôm na như là bà Thanh Đệ, cơm nó chứ ngài Bụt Liên đem xuống là đem cơm, chứ ngài đâu có khùng ngài đem lửa xuống cho bà ăn. Nhưng mà bà vừa cầm cơm mà bỏ vào miệng là cơm hóa thành than, thành lửa. Thì cái đó là cái gì? Là cái nghiệp của mình. Thì đến cái chỗ này, các Phật tử mới xoay lại với nhìn thế này. Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn như không. Thì tất cả cái lộ trình này nó đều quy vào một cái thôi. Đó là cái nhìn của mình. Hay là mình nói một cách gọi là cho nó nghiêm túc, đó là cái thiền quán của mình. Nhưng có một cái điều tế nhị ở chỗ này, khó một chút ở chỗ này thôi. Nếu như các Phật tử quán mà các Phật tử thấy không, lỡ mà chẳng may mà thấy thiệt là thấy không, các Phật tử có sợ không? Sợ chứ hả? Lúc đó nếu mà mình đủ sức mình nhìn mình thấy là chết cha rồi, nó trong lòng trong thiền hết trơn rồi. Lúc đó bắt đầu mình, nếu như mình chưa có chuẩn bị về mặt tâm linh á, thì bắt đầu mình cũng ngợp chứ, nhìn tập thấy trong lòng hết trơn. Tiền đâu rồi, credit card đâu rồi. Tại vì sao? Một người trần mình đang bị buộc chặt bởi cái trần duyên, cho nên mình chưa đủ khả năng. Đó là lý do tại sao mà nó lôi kéo mình lại, chưa đủ khả năng để dám nhìn sự thật. Sự thật là có như thế đó, nhưng mà thật ra không phải là mình không thấy được đâu. Nếu mình với cái tâm lực, với cái ý chí, với cái lòng thành, mình sẽ thấy được. Nhưng mà bởi vì mình đang bị nghiệp chướng nó lôi kéo, mình chưa đủ sức mạnh để thấy. Ở đây tôi xin kể một cái câu chuyện vui như thế này. Chuyện này là chuyện dân gian thôi. Có cái con mèo này mà nó thấy chuột là nó ăn. Một con mèo ở trong nhà với một đám chuột, mà nó thấy con chuột nào mà ló ra là nó bắt nó ăn ngay. Thì thế rồi cái tuần thì trong dòng họ của chuột với nghe nói là bà dì mới chết. Lần tuần sau nghe là ông cậu mới chết. Hỏi ai chết? Nó mèo ăn ra ăn. Thì thế bây giờ cả dòng họ nhà chuột ngồi lại họp với nhau. Họp với nhau. Bây giờ làm sao để mà trị con mèo này? Vì con chuột thì không thể nào quấn con mèo rồi. Đúng không? Con chuột làm sao quấn mèo được? Nhưng mà là nó ăn mình hoài, bây giờ làm sao? Có cái cách gì mà cũng giống như là động đất hay là bão tố vậy đó. Mình biết để mình tránh thôi. Thì chị em bà con nhà chuột họp là chỉ có chừng đó thôi. Thì cuối cùng có một con chuột rất là thông minh. Con chuột con rất thông minh. Nó nói là em xin có ý kiến. Hỏi ý kiến gì? Nó nói bây giờ để cái cách mà mình trốn con mèo này á, vì mình đấu nó là mình thua rồi. Cho nên chỉ có cách là nó xuất hiện là mình biết là mình trốn, là nó không ăn được mình. Thì cả dòng họ nhà chuột hỏi đâu, cái ý kiến gì? Nó nói bây giờ mình lấy một cái chuông mình đeo cho con mèo. Mỗi lần nó chạy lên kèn ở đâu là bà con mình sớm chạy trốn hết, là nó không bắt được. Ai cũng vỗ tay hết, chụp mẹ chụp con thì ngồi vỗ tay, nói con này thông minh quá. Ai cũng thấy là hay. Rõ ràng mình lấy cái chuông mà đeo cho cái cổ con mèo là nó chạy đâu là mình nghe thôi, trốn được hết. Nhưng rồi ai cũng vỗ tay. Nhưng mà suy nghĩ lại, bây giờ ai là người dám cầm cái chuông đeo cho con mèo đây? Hả? Chuột nào dám đủ gãy gan mà cầm cái chuông mà cột vô cổ mèo? Con chuột chết thôi chứ chuột nào làm. Sợ quá. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rồi đó. Mình có đủ bản lĩnh để từ bỏ tất cả để nhìn được cái không này không? Cái vấn đề là chỗ đó. Chứ đâu phải là đâu phải mình không có con đường. 84,000 pháp môn tu mà tại sao không có? Đâu phải mình tu hoài mà nó không đẹp. Mà tại vì mình chưa đủ bản lĩnh. Lòng thành chưa kiên cố. Tâm còn nhiều dao động. Nói thì nói thôi chứ ai mắng cũng buồn chứ, đúng không? Giống như tôi mà tôi nói chuyện mà ai chê tôi nghĩ cũng buồn chứ, cũng tủi chứ, đúng không? Tại vì mình chưa phải là hàng thánh giả, mình còn nhiều dao động. Thì chúng ta thấy rằng chung quy lại, mình quay lại với cái câu tự đề quán tự tại Bồ Tát là gì? Là chủ thể quan sát. Chủ thể quan sát làm cái gì? Hành thâm bát nhã ba la mật đa. Sau khi thực hành thâm bát nhã ba la mật đa thì là như thế nào? Lúc bây giờ thời chiếu kiến sẽ thấy. Chiếu kiến ở đây là mình phải dùng từ chiếu giống như là cái ánh đèn pha mà nó bật lên một cái vậy đó, nó thấy rõ như ban ngày. Đó là cái sự chiếu kiến ở đây mình phải hiểu giống như là một cái trí tuệ mà nó bùng phát lên, gọi là chiếu kiến, chứ không phải là soi từ từ. Cầm cái đèn pin mà soi từ từ thì khác rồi. Cái này là bùng ra một cái, là do công năng thiền định. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, năm uẩn đều là không. Thì chính vì thấy như vậy thôi mà gì, liền thoát ly mọi khổ. Nghe sướng quá ha. Tối nay mình về mình thấy đâu có được, đâu có đơn giản vậy. Nhưng mà thật ra con đường của Bồ Tát là như thế. Ngay cả Đức Phật cũng vậy thôi. Phật mà trước khi thành đạo ngài cũng 49 ngày gọi là tư duy thiền định ở cội Bồ Đề. Giờ cuối cùng ngài mới nhận ra chân lý gọi là duyên khởi vô ngã và thành Phật. Và duyên khởi vô ngã là gì? Là năm uẩn là không thôi. Không có khác. Ở đây không có sự khác biệt. Cho nên hồi nãy tôi có đọc câu kinh mà Đức Phật khẳng định là tại sao Bồ Tát phải quán cái năm uẩn. Bởi vì năm uẩn Đức Phật nói đây là thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường đưa đến sự chấm dứt của thế gian. Cho nên cũng tại cái thân này mà thôi. Nói gì nói cũng tại cái thân này mà thôi, cũng tại cái tâm này mà thôi, chứ không phải là một cái gì khác hơn ngoài mình. Đó là lý do tại sao mà con đường thiền định của Bồ Tát hay là của chúng ta phải tập trung vào đâu? Phải tập trung vào chính cái thân này, tập trung vào chính cái tâm này. Các Phật tử có nghe Trịnh Công Sơn cũng hát cái câu mệt quá đôi chân này tìm lấy ghế đá nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này tìm đến với đất muôn đời. Tức là nói gì thì nói, con người mình vẫn đang lao đao lận đận với cái gì? Với cái thân của mình và với cái tâm của mình. Cho nên một ngày nào đó, nếu mình chưa điều định được cái thân của mình, chưa nhận diện được cái thân của mình, chưa thấy được cái gọi là tâm của mình, thì sao? Một phút chân tâm chưa tỏ, trăm năm huyền thể mỏi mòn. Cho dù sống có trăm năm, mà Đức Phật nói đó, sống trăm năm cũng bằng sống ngày mà thấy đạo. Nhưng mà đâu phải có cái ngày đó mà dễ có. Đôi lúc mình gọi là Đức Phật, ngài nói là ta từ vô lượng vô số kiếp tu tập rồi, gặp nhiều chướng duyên, trải qua nhiều cái tai ương nạn ách, rồi cuối cùng giờ chót ngài mới thành Phật. Chứ không phải tự nhiên mà muốn thành Phật mà thành. Nếu mà thành Phật dễ quá thì người ta thành hết rồi. Cho nên mình nói là như vậy. Nhưng mà cái chính vẫn là làm sao mình điều định được cái thân của mình. Trước hết là gì? Điều định được năm uẩn. Là điều định được cái thân mình. Và sau đó là điều định được cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó gồm bốn cái, đó gì? Đó là thọ, tưởng, hành và thức, có điều định. Khi mình chưa điều định được cái này thì coi như là mình chưa có một cái gì hết. Cho nên có một vị thiền gia nói như thế này: sải tôi 30 năm. Sải tôi tức là sải sinh tử, sải tôi 30 năm. Trước khi tu thấy núi là núi, thấy nước là nước. Thế rồi 30 năm tôi đi vào tôi tu, lúc bây giờ tôi thấy núi không phải là núi, mà nước không phải là nước. Nhưng rồi 30 năm tu xong rồi, nhìn lại bây giờ sải tôi thấy cái gì? Thấy núi là núi, thấy nước là nước. Mình nghe tới nó hay mà té ra ông nói ông quẩn cùng đi đó à. Tưởng ông nói cái gì hay chứ nói cũng đi sao vòng không. Nhưng mà không phải như vậy. Không phải như vậy. Không phải là ông ta đi sao vòng đâu. Là giác ngộ rồi đó. Tại vì sao? 30 mà trước khi tu là mình đang chấp. Cái căng thẳng của mình khi tiếp xúc với trần cảnh mình đang chấp nó. Chấp cái này là tôi. Cái này là của tôi. Cái này là tự ngã của tôi. Chính cái chữ chấp đó mà nó làm cho mình phải đảo điên. Cái đảo điên cái gì? Kỳ trước mà trong cái phần giới thiệu tôi đã nói rõ đó, là đảo gì? Điên đảo tâm, điên đảo tình và điên đảo tưởng. Quên hết rồi này. Mới nói kỳ trước bữa nay quên hết rồi. Nó là ba cái thứ điên đảo đó. Tức là cái tâm mình điên đảo, cái tình của mình điên đảo và cái tưởng của mình điên đảo. Ba cái đó là phải dùng cái gì? Dùng trí tuệ kim cang, gọi là cái thanh gương báu kim cang bát nhã, như là cái thanh gương trí tuệ, chặt đứt nó đi, chặt đứt điên đảo tâm, điên đảo tình, điên đảo tưởng, thì lúc bây giờ mình mới thấy rằng, thấy gì? Núi không phải là núi, nước không phải là nước. Nhưng mà cái đó vẫn còn là đối đãi, nghĩa là còn thấy cái này này là cái này này, cái này không phải là cái này. Cho nên cái đó gọi là mới có vào nhà đạo thôi, chứ chưa phải thực sự là đắc đạo. Mà 30 năm sau tu tập rồi, khi đắc đạo rồi, khi đi ra lại thế gian, lúc bây giờ ông ta mới nói rằng, núi vẫn là núi và nước vẫn là nước. Thì núi kệ nó chứ, mắc mới gì tới mình phải nói là mày không phải là núi, đúng không? Núi thì kệ núi chứ, nước thì kệ nước chứ. Cái tâm nó không còn bon chen nữa, không còn đắm chìm nữa, không còn tham chấp nữa, không còn phải đấu đá tranh đua mày là núi nè, mày không phải là núi. Mà cái đó là ai biểu mình? Tự mình làm cho mình đấy. Cho nên sau khi sải tôi 30 năm ngộ rồi, thấy núi là núi mà nước vẫn là nước. Cái đó kinh Kim Cang gọi là ưng tác như thị quán. Hãy nhìn đúng là bản chất của nó là như vậy. Bây giờ mình tạm dừng ở đây, rồi các Phật tử có gì thắc mắc hỏi rồi tôi trả lời, rồi sau này mình tính thêm.
Như thường lệ thì chúng ta có 15 phút, có những thắc mắc mà quý vị mà chưa được hiểu thấu thì xin thầy làm ơn giải thích dùm, và chúng ta mỗi người chỉ được 2 phút. Để xin bắt đầu, từ quý vị nào có câu hỏi thì xin ra tay.
Dạ, thưa bạch thầy, kính thưa thầy, con đi nghe giảng đó, thì có nhiều thầy nói là khi mà mình tu hay là ngồi thiền á, thì mình phải ăn chay. Thì nếu như mình ăn mặn á, thì nó khó để mình đạt được cái tĩnh tâm á. Nhưng mà theo con thấy thì có nhiều vị thầy, có nhiều môn phái khác ăn mặn, nhưng mà vẫn đạt được cái ngôi vị rất là cao. Thì xin thầy giải thích cái phần này. Cảm ơn thầy.
Cái này thực ra thì đối với người Phật tử bình thường thì cái chuyện ăn chay là cái điều rất quan trọng, tại vì nó giúp cho cơ thể của mình nhẹ nhàng, mà nó giúp cho mình thêm một cái sức mạnh về mặt tâm linh, đó là phát triển cái tâm từ bi. Nhưng mà cái thời của Đức Phật á, là cái thời đi hành khất, thì lúc đó chưa có cái quy chế là ăn chay trường, mà cụ thể đó là Phật giáo Nguyên Thủy đó, tức là người ta cho cái gì ăn cái đó. nhưng mà với 5 điều kiện, tối thiểu là 3 điều kiện, gọi là tam tịnh nhục. Thứ nhất là họ cho gì mình ăn cái đó thôi, chứ mình không được nói cho tôi miếng gà kho hay cho tôi miếng cá kho, rồi cái đó không được, cho gì ăn cái đó. Thứ hai là khi mình ăn cái món đó là không thấy nó chết, tức là ai nó giết ở đâu rồi, nó làm sẵn, nó đem đến nó cho mình, thì người khách thực được ăn cái đó. Cái thứ ba là không xúi người ta giết cái đó nấu cho mình ăn. Thì đó là tam tịnh nhục. Thì cái đó là cái yếu tố cơ bản mà vào thời, ngay cả bây giờ, Phật giáo Theravada, bây giờ các sư tăng vẫn ăn mặn. Nhưng mà đó là truyền thống là như vậy. Cái đó là mình nói về cái mặt lịch sử thôi. Còn trên thực tế thì chúng tôi cũng như là quý thầy khuyến khích kêu gọi các Phật tử cố gắng ăn chay là tốt, tốt hơn ăn mặn nhiều. Còn dĩ nhiên cái mặt trình độ mà tâm chứng thì ví dụ như là Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là Bồ Tát tái sinh lần thứ 14, đâu phải ai cũng tái sinh được, mà Ngài chết rồi sinh lại, chết sinh lại lần thứ 14, đâu có phải là chuyện đơn giản được. Nhưng mà ở cái xứ Tây Tạng nó lạnh, nó không có thực vật, chỉ có cừu đó thôi, không ăn thịt cừu thì làm sao mà sống. Thì đó là nó tùy vào cái phương tiện của mỗi nơi khác nhau, mình cũng không có nên câu nệ lắm. Thậm chí ngày 30-14 mà mình không có đồ ăn, mình lấy nước mắm, mình chăn cơm, mình ăn cũng được, Phật đâu có cấm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chính là mình làm sao cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, mà tránh giết hại. Tại vì mình ăn thịt, trong các Phật tử nào mà có thọ giới Bồ Tát rồi đó, thì trong đó cái giới là cấm không được ăn thịt. Tại vì mình ăn thịt thì giống như là mình không giết, nhưng mà miếng thịt của con súc vật mà bị mình ăn ấy, nếu nó còn đâu đó, nó chưa siêu thoát được á, nó mang cái mối thù mà mình không thấy được. Cho nên là các Phật tử ăn chay như nào tốt thì đó, mà ai lỡ không ăn chay nổi thì thôi, để mua ta làm sẵn ăn thì có gì đáng chịu thôi. đừng có kêu ca gì thầy hết.
Rồi, xin quý vị. Vâng.
Nhưng mà thầy, Ba La Mật thì có 6 hoặc 10, thì không biết vấn đề hành giả mà thực hành Ba La Mật đó thầy, phải đủ 6 hoặc 10 mới đi qua đến bờ bên kia, hay là chỉ cần một Ba La Mật đó thầy?
Cái này hồi nãy tôi có nói nhưng mà chưa nói rõ lắm, tức là về mặt giáo lý thì Đức Phật có dạy 6 Ba La Mật, rồi cũng có 10 Ba La Mật. Nhưng mà thật ra Ba La Mật nào cũng là tùy vào hoàn cảnh thôi, chứ không phải là phải đạt được hết 6 cái mới được. Nhưng mà ví dụ như là trong cái thời điểm mình làm bố thí thì mình đạt về mặt bố thí, hay là như thế nào đó, thì tùy, nói chung là không nhất thiết. Đã khi mà anh đạt đến trình độ Ba La Mật là cái tâm thức mình đạt đến trình độ Ba La Mật, chứ không phải là cái việc làm nó đạt đến trình độ Ba La Mật. Cho nên một người mà đã đạt đến trình độ Ba La Mật rồi thì đi chữa lửa cũng là Ba La Mật, cuốc đất cũng là Ba La Mật. Cho nên một vị tổ mới nói câu là vận thủy cập ban xài, tức là bữa củi là diệu dụng, gánh nước đó là thần thông. Nó cũng là một hành động. Cho nên Ba La Mật có nghĩa là trình độ tâm chứng, chứ không phải là một cái hành động. Mà khi đã đạt đến một cái tâm chứng Ba La Mật rồi thì mọi việc làm đều trở thành Ba La Mật hết, chứ không phải là 10. Nhưng mà ở đây mình gọi là khái quát khóa nó có 6 cái Ba La Mật, đó là gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vân vân, hoặc là 10 Ba La Mật, tức là mình thêm vào thôi.
Rồi, xin quý vị nào hỏi tiếp. Chúng ta còn 10 phút nữa.
Dạ, kính thưa bạch thầy, kính thưa quý vị, tôi có xin câu hỏi như thế này. Biết rằng trí tuệ Bát Nhã thì có một trí tuệ thôi, tuy nhiên ở đây có hai chữ là Maha Bát Nhã và Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì Maha Bát Nhã và Kim Cang Bát Nhã có khác nhau không? Đó là điều thứ nhất. Và cũng trong câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, như vậy thì trí tuệ Bát Nhã đó có phải là chân tâm không? Và nếu là chân tâm thì trong cái câu đầu tiên lại có hai chữ tâm, hay là chữ tâm và chân tâm đó khác với trí tuệ Bát Nhã?
Về mặt mà văn bản á, là chúng ta có hai, tức là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì chữ Kim Cang này gọi là một cái từ hình tượng như là diamond á, là để ví dụ cho cái trí tuệ nó cứng chắc như là kim cương, là một cái hình tượng thôi. Còn cái chữ Maha là đại, thì ví dụ như Bồ Tát là Bồ Tát thường, còn Bồ Tát mà thêm chữ Ma nữa là Bồ Tát lớn. Thì thật ra nó làm do cái sự kính trọng. Ví dụ như trong hàng thập đại đệ tử thì có 10 vị được gọi là Maha đệ tử, tức là 10 vị đệ tử lớn. Còn cái Maha Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật là một cái trí tuệ vĩ đại vô thượng rồi, không còn cái gì cao hơn nữa, và thì mình gọi là Maha thôi. Thì tại vì chữ Ba La Mật nó đã xác định rồi, nó vượt qua ở phía bên kia rồi. Hay là như thầy Pháp Hiền kỳ trước có phân tích rõ cái yếu tố mà chữ Pra đó của chữ Bát Nhã, nhờ thầy Pháp Hiền nói lại cái đó.
Tôi cũng xin góp ý cho này, cái chữ Maha đó thì thật ra đó mình dịch là đại, dịch tiếng Anh là Christ chứ không phải là Big được. Mà cái chữ Christ này nó không có nghĩa là lớn theo cái nghĩa không gian. Ví dụ như trong cái chữ là Christ Beauty, thành thử ra cái chữ Maha Bát Nhã này là cái Bát Nhã thậm thâm là đúng nhất. Cũng giống như trong cái chữ mà Maha Đại Bồ Tát đó, Maha Bodhisattva, Maha Sattva đó, thì nếu mà dịch tiếng Anh thì nên dịch là Advanced Bodhisattva. Cho nên cái chữ đây, cái chữ đó nó chỉ là bổ túc thôi. Còn cái chữ mà Kim Cang á, thì cũng là một cái trợ từ để cho thấy rằng là nó cứng, nó chắc như vậy. Còn mà cái chữ Bát Nhã này đó thì thật ra đó, đúng như vậy đó, là nếu mà nói về như hồi nãy thầy Trân Thiện có nói đó, kinh Bát Nhã này là kinh của Phật. Mà như Phật nói đó, thì tất cả những lời Phật dạy là như ngón tay chỉ mặt trăng. Thành thử ra ngay cả cái kinh này đó, từ mấy trăm năm, cả ngàn năm nay nhiều người giải thích, nhưng mà cũng là giải thích về cái ngón tay. Vậy thì cái mặt trăng của cái kinh này là gì? Mặt trăng của nó dứt khoát là Bát Nhã. Và cái phương tiện để đạt được đến Bát Nhã, cái bè đó là gì? Là Paramita. Tu xấu cái Ba La Mật đó thì sẽ đạt được cái Bát Nhã. Cho nên hồi nãy anh hỏi Bát Nhã này đó là gì? Pranya. Pranya tức là Pranyana. Trong cái tiếng Sanskrit nó thường hay đọc á, nó bị nuốt lại. Chẳng hạn như Abhinya, thật ra là Abhinyana, vân vân ha. Thì cái Pranya này đó, Nhana đó, nếu mà dịch tiếng Anh đó là science. Còn cái Pra này là cái giống như tiếng Anh mình nó có một cái prefix gọi là pre, như là preschool. Cho nên này là Pranyana. Trước khi mà nó tạo thành cái trí biết, cái science, thì tôi ưng dịch là cái minh tuệ. Tự nhiên nó sáng cái bực ra vậy thôi. Trước khi mà nó đi vô trong qua cái trí thì lý luận vân vân. Cho nên tóm lại, thì cái chữ Bát Nhã này đó, theo tôi dù cho có thêm là Maha hay là Vajra hay là cái gì đó đó, thì tất cả cái đó cũng là Pranya cái đã. Dạ, thành thử ra theo tôi như vậy. Và tôi xin nhấn mạnh lại, cái mặt trăng của cái này là Pranya. Ngay cả tánh không hay là cái ngũ uẩn nào, nó cũng không phải. Cái mặt trăng của nó là Pranya. Và cái phương tiện để đạt được Pranya đó, tức là cái chiếc bè mà đưa mình đi tới đó, là Ba La Mật. Sáng dịp tôi xin nói với quý vị, có hôm nào, tại sao 6 mà tại sao 10? Thật ra tôi thì tôi trả lời dứt khoát là 6 thôi. Tại vì bốn cái kia đó là nó đã nằm trong cái 6 đó rồi. Tôi có nghiên cứu đó, tại sao phải 6? Nó có những cái Phật minh 10 Ba La Mật, có những Phật minh 5 thôi. Nhưng mà cái 6 đó theo tôi thấy là nó hợp lý. Thứ hai nữa đó, và tại sao 6 cái đó mà không phải 6 cái khác? Đây, cái đó cũng là một trong những cái điều nghiên cứu nó cũng hay lắm. Dạ, thôi xin cảm ơn.
Xin cảm ơn thầy.
Bạch thầy, lúc nãy thầy có nói một người Do Thái đó, họ theo thầy thì trong cái trường hợp nào, bởi vì họ là đạo Do Thái mà tại sao họ lại biết được thầy để họ theo thầy? Xin cảm ơn thầy.
Cái đó là người ta đi học đạo, học thiền đó là biết thôi.
Xin thầy cho tôi hỏi thầy. Thường thường là những cái kinh đó là sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, là ngã An Nan nói là cái kinh Bạch Nhã này là 22 năm là Đức Phật nói, thì đâu có phải là tâm kinh này, ngài nói toàn là một bộ kinh 22 năm cả thầy. Như vậy thì cái kinh Bạch Nhã này là sau khi Đức Phật qua đời, vậy thì ai là đúc kết lại để thành ra là một cái kinh Bạch Nhã tóm tắt lại có 300 chữ?
Xin cảm ơn thầy. Xin tạm xin trả lời. Thật ra thì ngay khi mà Đức Phật mà qua đời đó, thì ngài Mahakayip làm một cái cuộc kết tập đầu tiên, phải không ạ? Nhưng mà ngay lúc đó đó thì đã có cái ngài Puruna đó, ổng nói thì mấy ngài hay lắm, mấy ngài cứ việc kết tập đi. Có ngài Anan thuộc lòng nói, nhưng mà tôi thì tôi cứ giữ cái gì mà tôi hiểu khi ông Phật dạy. Phật dạy tôi hiểu như vậy. Đấy là một điểm. Thành thứ ra nó có một cái phái, nó không có dính gì trong cái chuyện kết tập. Không phải là tất cả mọi người đều kết tập, mà tất cả mọi người đều đồng ý cái mà mình đã kết tập. Có một số người khác sau này họ mới thành ra những cái bộ phái. Thành tôi có nghiên cứu về bộ phái đó. Thành lập ra một cái những cái bộ phái khác. Rồi đó, vì rằng là mình biết sâu thì mình nói rằng là sau khi Phật nhập diệt rồi thì mới có cái bản kinh đó. Thật ra là những cái bản kinh đó người ta hiểu theo cái kiểu đó, người ta viết lại, không phải rằng là chỉ có một mình ngài A Nan là được nghe kinh Phật dạy. Đó thì tôi cũng xin cho một cái chi tiết đó là bên cái cánh của ngài Phú Lô Na, đó là một cái thí dụ mà trong sách vở nó còn để lại là ngài Phú Lô Na không ok với lại cái vụ mà mấy ngài cái tập hay ok đúng rồi đó, nhưng mà tôi vẫn cứ giữ cái chuyện là tôi hiểu ông Phật ông nói vậy, tôi hiểu như vậy, tôi giữ như vậy thôi. Đó thì đó là mình trong sinh sách có một cái chỗ cho thấy là có một vị đó là Phú Lô Na, nhưng mà còn nữa, cho nên nó mới có những cái nhánh khác sau này nó thành đại thừa vân vân.
Cái riêng cái bản tâm kinh này á là nó không có chữ là Ivamesutam, tức là tôi nghe như vậy hay là như vậy tôi nghe, nhưng mà trong bộ Đại Bát Nhã có, tức là không ai dám tự nhận cái này là của mình hết đó, phải là tôi nghe như vậy, mà nghe từ đâu, nghe từ lời Phật dạy. Và sau này các nhà biên dịch và kết tập kinh điển á, nhận xét rằng bộ kinh Đại Bát Nhã này hoàn toàn là đúng với những cái gì Đức Phật dạy, tùy theo cái khả năng nhận thức của mỗi người, cho nên không ai dám tự nhận mình là tác giả, mà vẫn giữ nguyên trong cái bộ đại. Các nếu như mà bác có dịp bắt đọc bộ kinh Đại Bát Nhã của Hòa Thượng Trí Nghiêm dịch á, thì tất cả các kinh Đại Thừa, cho dù là kinh Đại Thừa là phát triển sau khi Đức Phật qua đời hay là sau khi Đức Phật nhập diệt, nhưng vẫn có cái chữ gọi là như vậy tôi nghe. À, như Thiện Á Văn đó.
Có ông có vẻ văn lòng như thế thầy.
Tôi xin có ý kiến chút xíu về vấn đề kinh á. Theo bên Nam Tông á, thì họ nói kinh tức là lời Phật dạy. Nhưng mà Bắc Tông Đại Thừa thì họ mở hơn. Họ nhân cái câu mà Đức Phật nói trong kinh Bali có nói là những gì ta dạy đó là chỉ như là lá nắm ở trong tay này đây. Và những gì ta biết á là như là lá cây trong rừng. Cho nên á, bên Đại Thừa họ nhắm vào đó, họ nói cái gì gọi là tri kiến của Phật thì cái đó là Phật. Cho nên bắt đầu ở trong cái kinh Pháp Hoa đó thì nói là ngộ nhập tri kiến Phật, chứ không có đặt cái vấn đề là chỉ cô đọng ở trong cái lời Phật dạy. Đó là hai cái quan niệm khác nhau về cái chữ kinh của bên Đại Thừa và bên Tiểu Thừa. Cho nên sau này đó mình giờ mình đọc lại cái bản tâm kinh này đó thì phải nói rằng là theo tôi, không biết quý vị có đồng ý hay không nha, nhưng mà theo tôi thấy đúng là cái này là trí tuệ Phật, chứ không trí tuệ lơ mơ cái kiểu như Pháp Hiền tôi thì không có rồi. Thành thử ra tôi thấy đúng là trí tuệ Phật thật, cho nên nó phải là kinh theo quan điểm của Đại Thừa đấy. Đó là
cảm ơn Thượng Tọa. Xin có ai có câu hỏi nữa không? Vậy tôi xin góp ý kiến về cái câu hỏi vừa rồi đó là, thưa quý vị, chúng ta thường thường là người ta có hai cái quan điểm về vấn đề kinh. Cái kinh Nguyên Thủy đó là cái kinh mà sau những cái vụ kết tập đã có, và đời vua A Dục thì chuyển sang bên Sri Lanka, và bây giờ còn ở lại, đó là tất cả kinh Nguyên Thủy. Còn cái kinh Đại Thừa đó thì như là Đại Đức Giảng Sư vừa mới nói đó, là nó phát triển 500 năm sau, tức là vào cái thế kỷ mà 500 năm sau, mà tức là sau thật 1000 năm là cái kinh Đại Thừa phát triển rất là nhiều, nhất là luận, nhất là các luận từ đời ông Long Thọ Thế Thân và Bồ Tát Thế Thân. Thì cái thời đó có những cái kết tập Đại Thừa rất là đầy đủ. Cái kết tập Đại Thừa đó, nhiều người nói rằng đấy là không phải do Phật nói, nhưng mà thưa quý vị là có những cái lúc mà thời xưa đó là người ta không có chép lại, thành ra cứ truyền khẩu thôi. Mà truyền khẩu được kết tập ở chỗ khu nào đó thì đó là cái khu đó, còn kết tập ở khu nào đó thì có những cái chưa kết tập và sau này mới kết tập. Đó là cái vấn đề. Cũng như là bên Mật Tông đó, sau này kết tập cái tất cả những kinh điển của Mật Tông Tây Tạng đó là kết tập sau hết cả. Thành như chúng ta đừng thắc mắc, bởi vì trên cái vấn đề mà gọi là phát triển Phật giáo đó nó tiến hành như vậy. Còn cái mà ấn định bao nhiêu năm đó, thì cái đó là cái của Ngài Trí Giả Đại Sư ở bên tàu đặt ra. Bắt đầu đó là gọi là ngũ thời thuyết pháp đó, tức là đầu tiên là 21 ngày đó, tam thất nhật đó. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, đấy là rồi âm A Hàm thập nhị phương đẳng và bát nhị thập nhị niên bát nhã đàm và pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đấy, đấy là do cái nhận thức của Ngài Trí Khải Đại Sư đưa ra, Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, chứ không phải là cái đó là cái mà của chính thức của các cái của bên Phật giáo công nhận. Đó. Thành ra bây giờ chúng ta là chúng ta học theo người Trung Hoa nhiều lắm, cho nên rằng thì là chúng ta căn cứ theo những cái đó. Và chúng ta cũng đừng bận tâm gì về cái 22 năm hay là 20 năm hay là 30 năm cả. Bởi vì bát nhã là bát nhã. Đó là cái vấn đề mà Ngài Trí Khải Đại Sư nhận định như vậy thôi. Thì nếu không có ai hỏi nữa và hết giờ rồi thì chúng tôi xin thay mặt đạo tràng Hoa Nghiêm để trước hết là cảm ơn thầy là Đại Đức Tạng Sư, sau nữa là cảm ơn tất cả chư vị quan khách ngày hôm nay có mặt và tất cả các quý vị có tham gia ngày hôm nay. Chúng tôi thấy rằng cái buổi học ngày hôm nay cũng có kết quả lắm, nhưng mà dường như là nó cũng chưa hết thôi. Thành ra đó là chúng tôi cũng cảm ơn Đại Đức, và chúng tôi xin thưa là rằng thì là Đại Đức đã cho một cái thời pháp rất là đặc biệt, và chúng tôi xin mượn mấy câu ở trong Chứng Đạo Ca để mà thưa về cái buổi pháp ngày hôm nay là: suốt suốt thấy không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Thế giới 3000 giọt nước sao, mỗi mỗi thánh hiền như điển Phật. Đó là tinh thần bát nhã. Và Đại Đức đã đến đây như là một đại trượng phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hè, kim cang lóe. Xin cảm ơn Đại Đức.
Mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Xin cảm ơn quý Phật tử.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay buổi thuyết giảng của chúng ta khởi sự trễ vì đường kẹt xe nên giảng sư đến chậm. Trong lúc tôi ngồi chờ đón thầy ở ngoài hiên trước ở chùa thì có một đạo hữu đi qua đã đưa cho tôi một bài thơ như thế này: ai đi nghe pháp Liên Hoa, nghe thầy tâm thiện nói xa nói gần, nói về bát nhã phù vân, nghe rồi thích quá mỗi lần đều đi.
Quý vị, sau khi tôi nghe cái đó thì tôi cứ ngồi cứ chờ thầy luôn pháp, tại vì ngoài đó thì nó yêu tôi, nó tin yêu tôi. Thầy nhà tôi cũng lại nghe thấy nói rằng đi tiến tu vào nguồn mạch của đại giác khôn được 10 tỉnh thức bình yên, coi cái như thật rằng sự tánh của tâm hợp thể đều là không, biệt thoát đi mọi khổ ấy. Đó là cái câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh do dịch giả Đức Tông Hiền. Thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thầy sẽ tiếp tục giảng về cái người định thức bình yên trong cái đoạn năm ở trong cái thành bát nhã tâm kinh của thầy Xuân Phương là người kiến thức tự nhiên, do tấm an lành trong thời giác vô thượng thoát ly tất cả chúng ngại. Thì thầy đã giới thiệu cho chúng ta cái đoạn đầu, giới thiệu cho chủ thể quan sát, trí tuệ quan sát, đối tượng quan sát vô thượng. Thì hôm nay thầy đã bắt đầu tiếp tục học từ cái việc lắng nghe thầy bát nhã nghe, và xin trân trọng mời thầy bắt đầu.
Thưa quý Phật tử, chúng tôi rất là cảm ơn các Phật tử đã đến đây nghe, vì hôm nay trời nắng quá mà các Phật tử cố gắng đi thì chúng tôi cũng thấy rất là vui trong lòng. Bởi vì đi nghe pháp mà trời nóng quá, nhiều lúc mình nghe cũng mệt, mà nhất là học về kinh Bát Nhã thì không phải là cái bộ kinh nó bình thường. Các Phật tử cũng biết rồi, kinh Bát Nhã không phải là một cái bộ kinh bình thường, và nó là một bộ kinh mang tính cách gọi là tư tưởng triết học Phật giáo. Và dĩ nhiên là tôi đã trình bày trong hai thời khóa giảng buổi trước, và chúng ta đã vào được gọi là cái phần dẫn nhập tâm kinh. Thì kỳ trước, cái lần đầu tiên là tôi giới thiệu về cái gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là như thế nào. Và cái lần thứ hai tôi đã giới thiệu về một cái câu luận đề, hay là một cái gọi là cái nội dung chính của toàn bộ bản kinh tâm kinh, đó là khi tiến sâu vào nguồn mạch của tuệ giác vô thượng, người tỉnh thức bình yên soi sáng như thực rằng tự tính của năm hợp thể đều là không, liền thoát ly mọi khổ ách. Là chúng tôi đã đi vào được tới đó. Tuy nhiên vì thời gian không có cho nên chúng tôi chỉ mới nói đến cái chỗ gọi là năm uẩn mà thôi, chứ chưa nói tới chữ không. Tức là cũng mình, các Phật tử thông cảm là dĩ nhiên là tôi cũng muốn nói cho nó xong, chứ để mà mình kéo dài thời gian thì nó cũng không có hay. Nhưng mà nếu mà mình đi vội vã quá, vội quá vã mà mình đi vào thẳng liền mà mình không nắm được những cái lý do, những cái nguyên nhân, thì như thế mình sẽ ấp a ấp úng, hoặc là mình sẽ bị chướng ngại, không hiểu tại sao lại kinh này Phật nói như thế này, kinh kia Phật nói như thế kia. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng tôi cũng cố là gắng là nói làm sao cho nó đi theo cái yêu cầu của bác Mặc Nghiêm với anh Đệ với là anh Bách, anh Phả, anh Bách thì muốn là đi thẳng vào. Nhưng mà thẳng đi đâu nữa, thì đi vô đây rồi thôi chứ không bây giờ đi đâu nữa. Nhưng mà do đó thì hôm nay chúng tôi xin nhắc lại một cái ý mà năm uẩn thì trước chúng tôi có nói đó. Tức là cái câu kinh đầu tiên, khi quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì các Phật tử đã nắm rất là rõ quán tự tại là ai rồi. tức là cái đó mình không nói nữa. Hành thâm bát nhã ba la mật là như thế nào rồi, mình cũng đã nói rồi. Bây giờ thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không, thì mình mới nói tới cái chỗ gọi là chiếu kiến ngũ uẩn thôi, còn gia không mình chưa có nói. Thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu từ cái chỗ mà ngũ uẩn gia không cho đến hết cái câu gọi là ngũ uẩn gia không độ nhất thiết khổ, tức là tôi chỉ nói trong vòng tới đó thôi, là cố gắng hết sức làm sao mà trong 3 tiếng đồng hồ mình giải quyết dứt điểm cái này. Rồi còn lại thì để mai mốt mình tính sau. Còn lại ăn oán giang hồ thì tính sau. Tất cả các Phật tử có cái bản tâm kinh trên tay không? Có cái bản rồi. Thì vị nào chưa có nhờ ban tổ chức phát cho. Thì ở đây mình xin nhắc lại là chúng ta sẽ bắt đầu từ gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, bắt đầu từ chỗ gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, và mình sẽ kết thúc ở độ nhất thiết khổ ách. Thì bây giờ hôm trước chúng tôi đã phân tích rõ năm uẩn là gì. Thực ra cái năm uẩn này á, nếu mà mình không biết năm uẩn là gì thì không bao giờ, đây là điều Đức Phật nói, mình có thể thoát ly khổ ách. Không bao giờ mình có thể thoát ly được khổ ách nếu mình không biết năm uẩn là gì. Tại vì sao? Tại vì sao mình không biết năm uẩn là gì thì mình không thể nào thoát ly khổ ách được? Thì đó là lý do tại sao mà chư Phật và chư Bồ Tát, hoặc là trong tất cả các Phật tử đọc trong tất cả các kinh điển của Phật dạy, luôn luôn nào cũng tập trung vào cái gì? Tập chú vào cái thân mình, tức là cái thân năm uẩn. Năm uẩn thì gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì kỳ trước chúng tôi đã phân tích rõ sắc là gì, thọ là gì, tưởng, hành, thức là gì. Nhưng bây giờ mình đi thêm một bước nữa là cái chỗ này. Đây là trong kinh Đại Bát Nhã, ở phẩm Phật Mẫu. Kinh Đại Bát Nhã tức là bộ kinh mà 600 cuốn. Còn cái bản tâm kinh mà mình đang học ngày hôm nay đó là bản cô kết của cái bản mấy trăm chữ đó, là cô kết của toàn bộ 600 cuốn đó. Thì ngài Tu Bồ Đề đi hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà Bồ Tát có thể thấu rõ năm uẩn khi thực hành bát nhã ba la mật?